Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2003. Đây là bài pháp đầu tiên trong khóa tu mùa xuân. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến đại chúng bài pháp Thoa Diệu Cơn Phẫn Nộ. Xin quý vị hãy cảm ơn chúng ta. Kính thưa đại chúng, thông thường theo cái tâm lý của con người đó, khi mà chúng ta giận dữ ai và chúng ta trút cái cơn thịnh nộ lên trên người đó thì chúng ta cảm thấy hả dạ lắm. Chúng ta cảm thấy như là có một cái sự giải tỏa lớn. Hoặc là lúc chúng ta giận một người nào đó, nhưng mà vì cái vấn đề công ăn việc làm cho nên chúng ta không nói được. Hoặc là vì cái vấn đề quyền uy nào đó cho nên chúng ta không nói được. Và cái nỗi niềm uất ức đó nó cứ chất chứa ở trong lòng. Rồi thì cái sự chất chứa đó, đó nó cũng cần phải được phát tiết. Thành ra vì vậy đó, bao nhiêu những cái nỗi niềm uất ức đó mà khi mà mình gặp một cái người nào đó, hoặc là vô tình chút xíu thôi, chuyện nó không có đáng gì cả, nhưng mà cũng đủ làm cho mình nổi giận, thì đó là cái nạn nhân để cho mình trút cái uất ức của mình lên hết trên mình của người đó. Khi mà chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta cảm thấy mình hả dạ. Nhưng mà nếu nói về thì cũng oan uổng phải không? Quý vị nghĩ có cái trường hợp này xảy ra không? Có phải không? Tức là giận cá chém thớt đó. Có nhiều khi mình tức quá không nói được. Rồi thì mình gặp ai là cái người đó là cái nạn nhân của mình. Nhiều người trong chúng ta đã từng nghĩ như vậy. Và cũng nhiều người đã từng làm như vậy. Nhưng mà những người được coi là nạn nhân của chúng ta đó, thì chúng ta cảm thấy gì trong lúc đó? Chúng ta có nghĩ là cái nạn nhân đó đó họ có hài lòng như chúng ta hay không? Và với cái dòng gây gỗ, với cái thái độ kiều thù của chúng ta, có thể làm cho người đó ăn ngon ngủ yên như mình đã từng trút giận lên mình của người ta hay không? Thì thưa quý vị, cái câu trả lời chắc là mình trả lời được chứ gì phải không? Chắc chắn họ không có yên ổn được. Mà thực sự như vậy, chúng ta không phải là những cái nhà tâm lý lỗi lạc. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ cần bình tâm một chút xíu thôi, chúng ta cũng thấy được cái điều này. Theo cái bản năng tự vệ và cái bản năng sinh tồn, nếu mà chúng ta nói chuyện với một người nào đó gây cấn và thù hằn, thì quý vị nghĩ sao? Trừ trường hợp những người tu thôi. Nhưng mà nếu không phải là tu đó, nếu mà mình kênh một hoặc kênh lại 10, có phải không? Nếu mà mình đưa hai cái tay định đấm người ta thì người ta cũng phải đưa hai tay để người ta đỡ, hoặc là người ta tấn công mình lại. Nghĩa là chỉ trừ người tu, mình biết rằng là thôi dĩ hòa vi quý thì mình không có làm gì thêm thôi. Nhưng mà nếu cái tâm lý của người đời đó, theo cái bản năng tự vệ, thì chúng ta làm như thế nào thì họ cũng làm lại chúng ta như thế đó. Nhưng mà đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta có can đảm và chúng ta thích sống hòa bình, thay vì chúng ta hiềm hận, cay cú, gay cấn với nhau, nhưng mà chúng ta có thể đề nghị với người kia như thế này: thôi, chúng ta ngồi xuống đây đi, chúng ta ôn tồn nói chuyện với nhau. Vì cái ý kiến của chúng ta khác nhau cho nên chúng ta phải ráng tìm nguyên nhân bất đồng đó. Quý vị nghĩ là mình làm được cái này không? Đôi khi khó phải không? Mình đang tức giận mà mình biểu người ta ngồi xuống nói chuyện với nhau là cũng khó. Nhưng mà quả thực nếu mà chúng ta nói được cái câu này đó là bằng là mình tu 10 kiếp á. Có phải không? Tại mình giỏi quá, mình không có giận. Mình dám xúi người kia ngồi xuống nói chuyện với mình là mình can đảm lắm. Chứ đôi khi mình không dám nói cái câu nói đó đâu. Nhưng mà nếu chúng ta nói được thì chúng ta rất là hay. Chúng ta nói được và chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái ý kiến giữa chúng ta và cái người kia đó rốt cuộc nó không có khác nhau xa lắm. Và nếu chúng ta thật tình và kiên tâm muốn hòa giải để chung sống với nhau trong hòa bình thì cũng rất là dễ. Tại vì cái nguyên nhân mà dẫn tới cái hiềm hận, nguyên nhân dẫn tới cái phẫn nộ là tại vì không hiểu nhau. Vì những cái quan điểm bất đồng, vì những cái ý kiến chênh lệch cho nên chúng ta dễ tạo cái sự cừu thù. Thì bây giờ đó, chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta tìm hiểu. Vậy ít nhất là khi mà chúng ta ngồi lại với nhau đó, chúng ta cũng biết mình là ai. Tại vì có nhiều khi mình giận mà mình cũng không biết mình nữa. Thì bây giờ ngồi lại để chi? Để mà can đảm để nghe người kia chỉ cái lỗi của mình. Có ai dám làm vậy không? Bình thường là ai mà đụng tới cái lỗi của mình đó, là mình ăn thua đủ đó, chứ không đời nào mà mình để ta chỉ cho mình đâu. Nhưng mà mình khuyến khích cùng ngồi lại, cùng chịu nhận lỗi, cùng tìm ra cái sự khác biệt để chúng ta có được một cái gì đó gọi là tương đồng thì chúng ta rất là giỏi. Và nếu chúng ta làm được như vậy đó thì chúng ta sẽ sống với nhau trong cái sự hòa bình. Cái lời đề nghị nó rất ngắn hay là một câu nói đơn sơ như vậy, nhưng mà thưa quý vị, đó là một cái liều thuốc thần diệu và có thể thoa dịu cái cơn phẫn nộ một cách hữu hiệu. Quả thật như vậy, nếu mà chúng ta chịu làm sẽ có kết quả rất là tốt đẹp. Một trong những cái bằng chứng hùng hồn nhất mà người xưa ghi lại cho chúng ta và đã xác định đây là cái cách thoa dịu cơn phẫn nộ có hiệu lực 100%. Nếu mà quý vị không tin mình về mình làm thử nha. Nghĩa là sau khi mà về nhà rồi, tức là quý vị dự tham dự xong khóa tu về nhà, nếu mà gặp phải cái trường hợp này đó, khoan tin thầy Đồng Trung nói đã, mình cứ thực tập coi thử coi nó có hữu hiệu 100% giống như là thầy Đồng Trung quảng cáo không. Nếu mà đúng á thì đây là thứ thuốc thiệt, phải không? Nhưng mà nếu không đúng á thì đây là thứ thuốc giả rồi. Cái đây là made in Hong Kong rồi đó. Nếu mà đúng á thì mình coi đó là thứ là thuốc thiệt, là made in USA đó. Nó có hiệu lực 100% với cái câu đề nghị rất là đơn giản: chúng ta hãy ngồi xuống đây và ôn tồn nói chuyện với nhau. Vì ý kiến của chúng ta khác nhau cho nên chúng ta ráng tìm nguyên nhân bất đồng đó. Thì đây thưa quý vị, theo tài liệu ở tại Hoa Kỳ, trong cái lịch sử Hoa Kỳ nói riêng và nói chung là trên thế giới, có những cái cụ thể điển hình bằng những cái lời lẽ ôn hòa và kỳ diệu. Chẳng hạn như là cái câu chuyện này nó xảy ra vào năm 1915. Thì lúc đó trong cái nội bộ công ty nhiên liệu và thuộc kim tại tiểu bang Colorado, thì lúc đó cái ông John D. Rockefeller là cái người mà bị nhiều người oán hận nhất. Và nhiều người ở cái miền mỏ Colorado vào cái thời điểm năm 1915, suốt cả 2 năm liền, cái công ty này đình công chỉ vì là muốn đòi tăng lương. Và có thể nói rằng là cái cuộc đình công này lớn nhất và đổ máu nhiều nhất trong cái lịch sử kỹ nghệ ở nước Mỹ. Thì suốt 2 năm liền như vậy họ đình công và không chịu làm gì cả vì đòi tăng lương. Thành nó vì vậy đó, cái sự quyết liệt của những nhân viên đình công không chịu làm mà còn đập phá, nghĩa là những cái dụng cụ ở trong nhà máy bị phá phách, cho nên cuối cùng rồi trong hãng chịu không nổi phải kêu cảnh sát tới. Và khi cảnh sát tới đó, họ vẫn quyết liệt đánh phá và cuối cùng xảy ra một cái cuộc xô xát đẫm máu và nhiều người thợ bị bắn chết trong lúc đó. Nghĩa là trong cái tình trạng khẩn trương và cái bầu không khí tưng bừng thù oán đó đó, ông John Rockefeller là cái người mà coi như là giám đốc. Ông muốn làm thế nào để lấy lòng cái người phản động đó và quyết định để mà nói chuyện để hòa giải với những người nhân công đó. Nghĩa là sau khi hàng tuần vận động ráo riết như vậy thì cái mục đích là để dọn đường cho cái con đường hòa giải. Thì ông diễn thuyết trước đám đông và cái bài diễn văn đó là một cái, theo những cái nhà mà viết sử về trong cái ngành kỹ nghệ đó, họ nói cái bài diễn văn đó là một cái trước tác mà có cái kết quả hết sức là lạ lùng. Tại vì sau khi mà ông đọc cái bài diễn văn đó, ông dẹp tan được cái làn sóng thù nghịch đang có bao vây ông và đang nhận chìm ông. Tại vì nó cho rằng dĩ nhiên ở trên là có chủ, nhưng mà ông này là giám đốc. Cho nên là nhiều người là họ đã bắn ông, họ đã giết ông, họ đã treo cổ ông. Nhưng mà trong cái cơn phẫn nộ của những nhân viên đó đó, ông quyết định phải làm cái cách nào để cho một cái số thợ đông theo ông. Thì cái lời diễn thuyết của ông giảng giải với họ một cách rất là thân mật, khéo léo đến cái độ mà những người đình công đó đó trở lại làm việc. Cái nguyên nhân đầu tiên đình công trong 2 năm, cái mục đích chính là đòi tăng lương. Nhưng mà sau khi nghe ông này nói chuyện rồi trở lại làm việc bình thường, gần như không có gì mà không đòi tăng lương nữa. Quý vị thấy có hay không? Kính thưa đại chúng, nghĩa là mặc dầu cái cuộc xảy ra chết nhiều người, đổ máu nhiều, rất là dữ tợn, nhưng mà cuối cùng gần như không có gì. Thì cái đoạn văn mà được ông nói một cách tuyệt khéo, và chúng ta thấy cái thiện cảm và cái nhiệt tâm và cái sự hảo ý ở trong cái đoạn văn đó đó. Chúng ta ở đây thưa quý vị, nếu được chúng ta cũng phải nên học. Và chúng ta hãy nhớ rằng là ông John Rockefeller nói với mọi người mấy hôm trước đó, những người đó là những người đòi treo cổ ông cho bằng được. Nhưng mà sau khi ông nói rồi đó, với cái giọng điệu hết sức là dịu dàng, hết sức là nhỏ nhẹ, thân mật, còn hơn là những nhà truyền giáo. Những nhà truyền giáo quý vị có nghe người ta nói chưa? Thân mật ngọt như là đường, ngọt hơn đường. Nhưng mà ông này còn ngọt hơn những nhà truyền giáo. Thì quý vị nghĩ là ông tưởng tượng là cái lời nói của ông nó ngọt đến cái độ nào. Nhưng là trong bài diễn văn đó đó, có thể những người diễn tả rằng là nó tươi còn hơn hoa nữa. Hoa là tươi mà ông nói, người ta nói là tươi hơn hoa. Là đây là những cái thuật ngữ thực ra khi mà chúng ta mới nghe đó, chúng ta cho đó là những cái sáo ngữ. Nhưng mà đôi khi á, trên cuộc đời chúng ta cần phải dùng những cái ngôn ngữ này. Chẳng hạn như là khi mà vô nói với những người đó, ông nói rằng là tôi lấy làm vinh dự được ở trong nhóm anh em. Tôi đã lại thăm gia đình các anh em và chúng ta gặp nhau ở đây như là những người bạn thân. Quý vị thấy có gì là thù địch không? Mặc dầu là họ đánh phá, họ chửi rủa, nhưng mà khi ra nói ông coi như không có gì. Rồi cái đoạn kế tiếp ông nói là vì quyền lợi chung. À, ai cũng có muốn quyền lợi mà. Thì hôm nay ông nhấn mạnh vì cái quyền lợi chung. Để rồi tôi tới đây để có cái buổi họp mặt này và nhờ thịnh tình giúp đỡ của anh em, cho nên tôi mới được nói lên cái lời này. Quý vị thấy rất là ngọt ngào mà không có một cái gì thù địch hết. Những cái lời nói nó đó đều là ông đưa họ lên và nhờ anh em, cho nên tôi mới có được cái lời nói này. Đó. Thì đây thưa quý vị, nguyên văn của cái đoạn diễn văn mà ông nói trước những người phản động mà đòi treo cổ ông đó như thế này: ngày hôm nay là một ngày vinh dự nhất trong đời tôi. Đây là lần thứ nhất tôi được cái vui và cái may mắn gặp hết thảy những người thay mặt nhân viên trong công ty lớn của chúng ta, các vị quản lý, các vị chỉ huy. Và xin anh em tin chắc rằng tôi đã làm hân hạnh được có mặt ở đây và sẽ nhớ cuộc họp này suốt đời tôi. Nếu cuộc họp này xảy ra 2 tuần lễ trước thì tôi đối với anh em như là những người dân thôi. Nhưng vì mới ngày nay tôi đã đi thăm hết các mỏ ở phương Nam, trò chuyện với những người thay mặt anh em, cho nên hôm nay chúng ta mới gặp nhau ở đây. Gặp nhau ở đây không phải thù nghịch nhau mà là như chỗ bản thân, và chính nhờ cái tinh thần thân mến đó mà tôi thấy sung sướng được bàn với anh em về cái quyền lợi chung của chúng ta. Nghĩa là từ đầu nói cái chuyện anh em, và cái thứ hai là nói vấn đề quyền lợi. Cái mục đích là họ đã tăng lương thì phải nói quyền lợi chứ sao, phải không? Nếu mà mục đích mà họ làm một cái nào khác mình nói quyền lợi đó thì vẫn được như thường. Nhưng mà đây cái mục đích là đòi tăng lương, cho nên việc nói quyền lợi thì cũng là thích hợp. Thật ra chỉ nhờ thịnh tình của các anh em mà tôi có mặt trong cuộc họp giữa các vị giám đốc của công ty và các vị thay mặt cho nhân viên. Vì vậy, tôi không có cái may được ở trong nhóm trên hay là nhóm dưới. Vậy mà tôi thấy tôi liên kết rất là mật thiết với anh em, vì tuy đại diện cho chủ nhân, tôi còn thay mặt tất cả những người làm công nữa. Đây là lời nói hết sức là ngọt ngào mà có cái khả năng chuyển thù thành bạn. Tại vì ông nói rằng là không phải ông làm đây không phải chỉ đại diện cho chủ mà ông còn đại diện cho những người nhân công nữa. Thì như vậy ông á, ông rất là một mặt, ông rất là khéo. Khéo ở chỗ là làm tròn trách nhiệm với chủ nhân. Mà một mặt ông nói là ông đại diện cho anh em để đòi quyền lợi, thì bây giờ có cái lý do nào để treo cổ ông nữa? Cho nên cuối cùng rồi chuyển thù thành bạn. Mà quý vị thấy rằng đây là một cái sự phẫn nộ lớn. Tại vì biết bao nhiêu máu người đã đổ ra, biết bao nhiêu nhân mạng chỉ vì đòi tăng lương. Vậy mà khi ông nói cái lời này ra đó, là không tốn một cái đồng xu nào trong cái khi mà đòi tăng lương hết. Thành ra nếu mà ai mà có những cái business lớn á, mà làm việc với nhân viên cũng phải học cái thuật này. Tại vì có khi họ đòi tăng lương thì mình phải biết đường mà nói với người ta, phải không? À, thì đây á, thưa quý vị, đó là cái chuyện ở ngoài thế gian. Nhưng mà đây chuyện của một ngôi chùa. Rằng là vào năm 1995, Có một gia đình xây một ngôi chùa, và sau khi xây xong rồi đó thì cái gia đình đó tại vì cái đạo tâm mạnh quá cho nên mới mời một vị thượng tọa mới cúng dường cái ngôi chùa đó. Nhưng mà không biết rằng là khi mà có cái ý định cúng dường cho vị thượng tọa cái ngôi chùa đó đó, có hỏi ý kiến vợ con bạn bè hay không, nhưng mà sau khi cúng rồi, giấy tờ làm rồi, thì người bàn ra, người tán vào, và cuối cùng ông cụ đó quyết định ông lấy lui cái ngôi chùa lại. Ông quyết định lấy lui ngôi chùa lại, nhưng mà khổ cá là không có chịu nói thẳng với cái vị thượng tọa đó, đâm đơn ra tòa kiện. Đổ thừa là cái vị thượng tọa đó là cướp chùa. Thì một hôm cái là vị thượng tọa đó mới nhận được cái trác tòa báo cái ngày ra tòa, thì mới biết rằng mình á bị cáo về cái tội là chiếm chùa. Nhưng mà vị thượng tọa đó không phải vì vậy mà buồn. Thì trong lúc chờ đợi tòa án xét xử đó, thì cái ông cụ đó ngày nào ông cứ tới chùa ông chửi. Cứ ngày nào ông tới chùa chửi, chửi là đồ giật chùa. Nhưng mà giật chùa thì ông chửi là chửi chứ, mà ông làm giấy tờ rõ ràng mà tự nhiên rồi không biết làm sao mà là có thể nói là cái vị thầy đó giật chùa. Chửi miết, cái ngày nào ông tới chùa chửi ơi, sáng sớm ra là tới chùa chửi rồi. Nhưng mà cái vị thượng tọa đó không có giận dữ, không có chửi rủa, không có áp đặt, không có mắng chế là người lớn mà không giữ lời. Tại vì có làm giấy tờ rồi mà đâu có lật lọng được. Nhưng mà thầy đó không khỏe quá, không có chửi lại. Nếu mà ông chửi là, nếu mà nóng giận phải không? Tại vì chửi ngày nào cũng tới chửi mà chửi thầm tệ lắm kìa. Nếu mà một cái người mà nóng giận á, là có thể nói là ông lớn mà không biết giữ lời. Ông là cái người không biết liêm sỉ cho rồi còn đòi lại. Ông thầy không bao giờ nói cái điều đó. Nhưng mà ông nói, ông thầy ông nói hay lắm. Ông nói cụ tốt lắm á. Cụ chỉ chửi thôi chứ mà cụ chưa có phá chùa. Nghĩa là ông thầy nói là cụ chỉ chửi thôi mà cụ với cái thái độ của cụ rất là ôn hòa, cụ không có phá chùa. Chứ những người khác á chắc chắn là họ phá chùa rồi đó. Thì nói vậy rồi. Thì ngoài ra đó, cái vị thầy đó tại vì thấy ông cụ này cứ ngày nào từ sáng tới chiều là chửi liên tục không có nghỉ, thì ông mới đem nước ra, thôi cụ uống đi, cụ uống nước. Mời uống nước trà. Lúc đầu thì ông nói ai mà uống cái nước này. Ông cự lại không chịu uống. Nhưng mà chửi một hồi lâu thì lại thấy khát nước, thì thôi thì sáng nước rồi mình uống. Uống rồi tiếp tục chửi nữa. Chửi nữa mà cả tuần như vậy đó. Cái ông thầy ông nói là cụ chửi lâu buồn quá, thôi đi vô đây uống nước đánh cờ tướng với tôi. Rủa vô chùa đánh cờ tướng. Thì lúc đầu nói ai mà chơi với thầy mà đánh cờ tướng. Nhưng mà cái tuần thứ hai rồi chắc mệt mỏi mà cũng khát nước nhiều quá, thành ra được thầy mời vô uống nước đánh cờ tướng, thôi cũng vô phức đi cho rồi. Vô đánh cờ tướng thì coi như là đánh mà đánh cũng cứ chửi. Một cái người mà cũng lạ. Đánh là lâu lâu còn xỏ còn xe xuyên. Nhưng mà ông thầy ông tỉnh bơ. Thì đến cái ngày mà ra tòa đó, thì thấy vậy đấy, ông thầy mới qua, tại ông có xe, ông qua chở cụ đi ra tòa. Thì quý vị biết sao qua đấy, không biết trong tối hôm đó tiệc tùng làm sao đó, ông uống rượu xỉn đi không được. Đến khi cuối cùng thầy phải cõng ông cụ ra tòa. Cổng đi ra tòa thì lúc mà đi lên tòa thấy ông tòa án thì thấy là ông cụ thì say mà ông thầy thì cõng cụ. Cho nên ông vừa cười vừa hỏi là bây giờ trong hai người đó, ai là người mất chùa mà ai là người giật chùa đâu. Thì lúc đó ông thầy chưa nói gì hết. Thì cái người nhà của ông cụ mới giải thích này. Thì trước đây thì là không biết ông nhà tôi ông nghĩ làm sao đó. mà ông đã mời luật sư tới làm giấy tờ rồi, không biết mắc chứng mắc gió gì mà rồi ông vu khống thầy dược chùa cho ai mà dược chùa đâu, ông ký giấy rõ ràng là chính người nhà nói. Thì ông tòa án ông nói à, thì tôi cũng thấy như vậy đó, tại vì với cái cử chỉ giống như thế này mà làm sao mà có thể dược chùa được. Nếu một thầy mà ông dược chùa thì ông bỏ cụ này cho chết ở nhà, cho ông dìu tới tòa án chi đó. Thì khi mà nói như vậy rồi đó, thì cuối cùng cái là bà vợ mới nói là bây giờ tôi đề nghị với quan tòa là ông này say là không có trách nhiệm cho nên là tôi đại diện cho người say đó, coi như chuyện này không có, ông tòa bỏ cái coi như là bỏ cái bản án này đi. Thế thì cuối cùng cái là ông tòa án nói thôi thì theo lời đề nghị, mặc dầu là ông này còn say, ông không có chủ động, nhưng mà người nhà nói như vậy mà như vậy thì coi như là cũng có bằng cớ giấy tờ là ông chính ông ký giấy là cúng chùa, có giấy tờ đường hoàng chứ không phải là nói miệng. Nói thôi bây giờ coi như là coi như là giải quyết xong việc. Thì khi về đó ông tỉnh lại á, thì bà vợ nói ông làm sao đó, ông nói chà tôi thấy tôi mắc cỡ quá tới đó ông thầy, nói tôi rất là hối hận mấy ngày nay tôi chửi thầy nhưng mà bây giờ thì tôi thấy rằng tôi có tội nhiều. Là quý vị thấy là cái lòng tốt của cái vị thầy đó đó có kết quả là khuyến khích trong cụ và gia đình có cái hảo ý, và rốt cuộc giữa cái gia đình đó với cái vị thượng tọa đó đó coi như là ông cụ hiến chùa đó giải quyết một cách êm đẹp và thân mật. Và cuối cùng ở đây chúng ta thấy đó, đôi khi làm người đó chúng ta biết rằng là một khi mà chúng ta có độ lượng với mọi người đó, thì nó có lợi cho mình. Bằng một cái kiểu này mà gặp ông cụ đó cứ chửi hoài mà ông thầy cũng chửi lại á, thì chắc chắn là cái hận thù đó nó càng lúc càng tăng mà không bao giờ giải quyết được. Thì đây là cái vấn đề coi như là đời người khác với những cái động vật khác là như vậy, chẳng qua là cái tình cảm. Thì trong hai trường hợp mà chúng tôi vừa nói với quý vị đó là những người có thẩm quyền đối với những người mà cấp dưới, thì một cái người coi như là làm giám đốc đối với nhân viên, còn một ông thầy mặc dầu nó không phải là một cái business lớn nhưng mà là cái tư cách của một cái người mà được coi như là lãnh đạo. Thì bây giờ đối với những cái người mà cấp dưới mà có cái thái độ ôn hòa với cái người mà có thẩm quyền, chúng ta thấy như thế nào? Thì đây cũng là một cái việc xảy ra tại Việt Nam. Đối với một cái người mà có thẩm quyền đó, thì có lần mà chúng tôi về Việt Nam, có một Phật tử tới chùa chơi và kể chuyện cái việc mướn nhà. Ông mướn nhằm cái ông chủ nhà này nó vừa khó chịu mà vừa keo kiệt, mà cứ tháng nào cũng cứ đòi tăng lương à. Mà ông biết rằng cái dãy nhà đó nó rất là tiền lời trong cái vấn đề làm ăn, cho nên là những công chức, những cái người mà mướn ở đó thì họ đi về phương hướng nào cũng rất là tiền. Cho nên mặc dầu là ông khó chịu vậy mà vẫn cứ có người mướn nhà. Thì cái người Phật tử này đã, thưa quý vị, thấy ông tăng tiền nhà mắc quá mà muốn xin giảm thuê nhà. Nhưng mà ông nghĩ rằng là tại vì có rất nhiều người xin thuê nhà, xin giảm tiền xuống mà thất bại. Thì theo người Phật tử đó kể lại đó, ông nói thôi thì bây giờ ông tăng nhiều quá thôi thì mình cứ xin, mà nếu được thì tốt mà không được thì thôi. Cho nên ông mới viết thơ, ông nói với cái người chủ nhà. Thì đại khái ông cho biết rằng là ông báo trước khi mà hết hạn giao kèo đó thì ông sẽ dọn đi nơi khác. Thì thực ra cái người Phật tử đó họ nói rằng là ông ta không có cái ý định đi đâu hết, nhưng mà tại vì đó cái lời lẽ nó trong thơ là để hăm dọa, là với cái hy vọng là có thể làm cho cái ông chủ nhà keo kiệt đó nó cho nó hạ xuống chút à. Thì nhưng mà ông nói rằng ông rất là ít hy vọng, là tại vì từ Khi mà ông ở đó mà ông được biết là có rất nhiều người xin hạ từ nhà mà chưa có người nào mà được ông chủ nhà đã bớt tiền, thì cũng theo người Phật tử đó đó cho hay rằng là khi mà ông gửi thơ như vậy đó, thì trong một tuần lễ sau khi mà ông chủ nhận được cái thơ rồi đó, là ông lại cái nhà, lại nhà của cái người đó liền, thì đi theo là có một cái cô thư ký. Cái ông này vừa thấy cái người Phật tử đó, cái người mà mướn nhà đó, vừa thấy ông chủ tới đó, thì lật đật ông ra ngoài tận cổng để đón ông này vô, đón rất là niềm nở. Nghĩa là khi đón vô rồi mời nước mời trà, không đá động gì tới cái vấn đề mà mướn nhà hết. Ông này bắt đầu khen, khen là cái căn nhà tôi đang ở đây tôi ở rất là đẹp mà tôi rất là thích, thích lắm là mặc dù là tôi thích vậy. Nghĩa là ông ta khen không tiếc lời, khen nhà đẹp, khen cảnh đẹp, nhưng mà còn khen cái tài của ông này á, có mắt nhìn cho nên mới mua được cái tài sản quý giá như thế này, có cái tài cho nên mới có thể bảo quản cái nhà tốt đẹp như thế này. Quý vị thấy khen hai cái điểm đó có đặc biệt không? Khen mình có tài ai cũng khen hết, ai cũng mừng hết. Khen mình có cái mắt, có cái tài bảo quản, có cái mắt nhìn, thì đó là hai cái yếu điểm mà mọi người thích. Nghĩa là ông khen chủ, khen nhà, khen đủ thứ, nhưng mà kết luận á, ông nói rằng là tôi thì nói thiệt với ông là tôi muốn ở thêm một năm nữa, nhưng mà tiền nhà mắc quá cho nên tôi trả không nổi, cho nên tôi phải đi sớm hơn. Thì khi mà nói tới đây đó, ông chủ nhà mới nói như thế này: tôi nói thiệt cho ông biết nha, từ khi mà tôi biết làm chủ cho tới giờ đó, tôi chưa có nghe một cái người nào mà nói chuyện dễ thương như ông. Ông nói chuyện sao mà dễ thương quá, bằng một cái giọng rất là thân mật, rất là dễ thương. Bao nhiêu người đều nói chuyện với tôi nhưng mà họ không có nói cái kiểu đó. Thế là bắt đầu là ông trút hết cái bầu tâm sự của ông. Ông mới kể rằng là cứ mỗi tháng như vậy là ông nhận ít nhất là 14, 15 cái lá thơ. Mà ông nói rằng cái tháng vừa rồi là ông nhận một cái lá thơ, một cái người mà mướn nhà đó. Trong 14 lá thơ đó là ông chửi từ đầu đến cuối. Chửi là keo kiệt, chửi là bỏng sẻn, chửi là thất nhân ác đức, chửi đủ thứ chuyện. Nghĩa là chửi ông rất là thậm tệ. Và một cái người coi như là chửi như vậy đó, thì ông nói là anh cứ nghĩ coi, nó chửi tôi như vậy mà nó còn xin tôi bớt tiền thì làm sao tôi bớt nổi, tôi không bớt được. Rồi còn trong số đó là có một người á, ông vừa thất nhân vừa ác đức mà vừa chứa những cái người mà không lịch sự ngủ trong nhà. Bây giờ ông phải giải quyết những cái người mà ngủ ngủ mà ngáy đêm á, phải đi ra khỏi cái nơi này, là tại vì người ta ngáy quá tôi ngủ không được. Tức là những người mướn nhà họ than phiền, tại vì mướn tầng dưới ở tầng trên có người ở mà cái người tầng trên ngủ cứ ngáy luôn. Thì bây giờ cái ông này đó, tiền ông lấy đã đắt rồi mà bây giờ ông lại chứa những cái người mà ngủ ngáy như vậy thì làm sao tôi ở được đó. Ông này ông trút tâm sự ra, thành ra ông nói là bây giờ nó cái chuyện người ta mướn nhà là tôi có quyền cho mướn, còn người ta ngủ ngáy hay không là cái chuyện của người ta, làm sao mà bắt buộc tôi phải đuổi họ đi được. Vậy đó mà ông đó cũng 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 là yêu cầu là tôi phải giải quyết cái chuyện này. Ông nghĩ coi cái ông đó có vô lý không? Cho nên là tôi thấy ông là người tốt chưa bao giờ thấy trong đời tôi. Thì khi mà nói tới đó rồi đó, ông kết luận rằng là gặp được một cái người mà vui vẻ như ông á, thì tôi trút bớt cái nỗi khổ của tôi rồi. Cho nên vì vậy đó, tôi quyết định là tôi hạ tiền nhà cho ông xuống. Nhưng mà hạ chút xíu thôi. Thì cái người mà mướn nhà đó, cái người Phật tử đó, Nãy là thấy là cái ông này ông tự động ông hạ từ nhà xuống, cái con mừng quá, con nói thôi bây giờ ông hạ cho tôi nhiều nhiều chút đi, cái là con tự đặt ra một cái giá con muốn hạ xuống. Thì cái ông chủ này ông nói được, không thành vấn đề, nghĩa là chịu liền, nghĩa là rồi coi như là những cái sự kiện mà chúng ta thấy đó, chỉ vì quý vị biết tại sao mà ông chủ này á, ông xuống hạ từ nhà mà không cần xin không? Là tại vì cái người mà xin đó, bởi vậy đó, đôi khi mình cũng một cái lời nói đó, cũng một cái người đó khó chịu đó, nhưng mà có người á thì là được đối xử dễ dàng, mà có người á là quát mắng đuổi ra. Thì trong cái trường hợp này cũng vậy đó, đôi khi ông này ông không có đá động gì vấn đề tiền nhà hết, mặc dầu là ông có gửi thơ để ông xin giảm tiền nhà, nhưng mà khi gặp mặt ông không nói vấn đề tiền nhà mà ông chỉ khen cái ông này thôi. Có được bao giờ mà mình khen trực tiếp đâu, nếu mà mình viết thơ mình khen vô dụng, phải làm sao để mà lôi ông này tới tận nơi mình khen á mới có giá trị. Cho nên khi mà quý vị đi xin một cái gì đó đó, mình đừng có nói dài dòng trong thơ, mình cứ nói làm sao để mình gặp được mặt người đó đó, rồi mình muốn tán hươu tán vượn tán gì đó, tán tán cho ngọt, cho đỏ bỏ đường cho nhiều, thì mới có cái cơ hội mà được việc. Chứ còn mà bằng một cái giọng chát chúa mà giống như mình là người xin mà nó giống như ra lệnh người ta đó thì không bao giờ được. Thì cái người Phật tử này đó, họ dùng cái phương pháp là không phải là nịnh bợ, nhưng mà đó là một cái sự thật mà trong cái lối xã giao mà bình thường con người đó. Thưa quý vị, những cái người mà khó chịu, những cái người mà phẫn nộ rất là dễ đó, không phải là cái bệnh của họ đâu, mà tại vì có rất nhiều việc trong cuộc sống nó làm cho người đó cái tánh tình phải như vậy. Cho nên quý vị đừng có lạ gì khi mà tự nhiên cái bà vợ của mình á, mình đụng tới đâu nó cười tới đó, tự nhiên cái ông chồng của mình á, mình đụng tới cái gì ông cũng la cái đó, ông quát mắng cái đó, là nó phải có cái nguyên do. Mà cái nguyên do đó nó chỉ vì mình không biết hay là mình không muốn biết thôi. Chứ thực ra đó, chuyện mà làm cho con người thay đổi cái tánh tình, nó phải có cái lý do mà chúng ta phải tìm hiểu mới có cái lý do. Thực ra đó, nếu mà nói về cái ông chủ này đó, thưa quý vị, cũng không phải tự nhiên mà ông khó chịu, cũng không phải tự nhiên mà ông keo kiệt bỏng sẻn, mà tại vì mỗi tháng như vậy nhận mười mấy cái lá thơ mà chửi mình hết trơn á, thì bây giờ có muốn giảm tiền đi nữa đó, cũng không giảm nổi, là tại vì có giảm nó cũng chửi, mà không giảm nó cũng chửi, thôi cứ tăng đi. Cho nên là cuối cùng là ông này tự nhiên khó chịu. Thì ở đây sự kiện này, nếu mà người Phật tử chúng ta dùng cái phương pháp mướn nhà khác đó, chắc chắn ông sẽ thất bại. Cái sự kiện thành công này, như vậy kết cuộc để cho chúng ta thấy rằng là phải có một cái thái độ nhũn nhặn, thân mật, hiểu biết của chúng ta. Nếu mà chúng ta đến với một người nào đó mà chúng ta thiếu hiểu biết thì cũng không ai hiểu biết mình đâu. Mình không hiểu biết người ta thì không ai hiểu biết mình đâu. Cho nên phải có một cái thái độ thân mật và hiểu biết thì chúng ta sẽ thành công. Và một cái trường hợp khác đó, đây là một cái người mà chủ nhà với cái người làm công, thì cũng có một Phật tử, người này cũng là thuộc quý phái giàu có và làm ăn lớn. Thì tới chùa kể rằng là mới vừa rồi là con mời vài người bạn tới nhà dùng cơm trưa, nhưng mà con biết cái rằng là cái bữa gặp mặt đó là một cái bữa làm ăn lớn, cho nên là trong cái bữa đại tiệc của con nó cần phải có một cái anh bồi bàn rất giỏi để mà họ bàn cho nó chu đáo. Thì thường thường là trong dịp như vậy đó, là bà ta có mướn một cái anh hầu bàn. Thành đừng nói là ai cũng biết nấu ăn á, cái nấu ăn thì nấu ai nấu cũng ăn được thì được, phải không? Tức là nếu mà trong gia đình mà chúng ta ăn á thì sao chúng ta ăn cũng được hết. Nhưng mà những người mà được coi là ăn cơm khách á, để quý vị mà làm thượng khách rồi quý vị mới thấy họ từng cái món ăn rất là chu đáo, món nào ăn trước, món nào ăn sau, nó làm đủ kiểu cách hết á. Bây giờ mình có đầy bụng tí nữa vẫn cứ tiếp tục ăn nữa thôi. Họ làm khéo là như vậy. Thì đó, cái anh bồ bàng này có tài, mà cái cô này á là cô làm ăn lớn, cho nên là định mời cái anh họ bàng này. Nhưng mà không về đó, trong cái khi mà nói chuyện, cái anh họ bàng này có nhận lời rồi, có nhận lời là anh sẽ tới. Nhưng mà khi tối hôm đó anh không tới, anh là sai một cái người làm cho anh ta tới. Cho nên rồi cái bữa ăn đó đó, thưa quý vị, ông dọn lộn cào cào. Cái món đáng lý là cho ăn sau, ông dọn cho ăn trước. Cái món mà đáng lý là cho ăn tráng miệng, ngay từ đầu đem ra cho ăn rồi. Thì theo cái người Phật tử nói đó, là khi mà dọn lên rồi là bà thấy rất là bất mãn, rất là buồn phiền, là tại vì những cái món ăn này đó không phải là cái kiểu đãi thượng khách, cho nên là bà rất là buồn phiền, mà bà cắn răng bà chịu đựng để không có bực bội. Thì khi mà xong cái buổi tiệc đó đó, là bà nói là bà ráng sức lắm mới giữ được cái nụ cười trong cả buổi tiệc, chứ còn trong bụng là nó bực, nó hầm hơi. Quý vị biết hầm hơi ai không? Hầm hơi ai? Hầm hơi cái anh hầu bàn mà chuyên nghiệp đó, là tại anh này không tới cho nên nó mới xảy ra cái chuyện này. Thì bà định á, bà định trong bụng á, là tôi mà bữa nào mà tôi gặp anh á, tôi mắng anh một trận cho nên thân. Định bụng là hầm mẻ răng đó, hả? Nhưng mà cũng trong hôm đó, nghĩa là sau khi ăn cơm rồi, thì bà được mời đi dự một cái buổi diễn thuyết. Thì khi mà tới nghe cái buổi diễn thuyết, cái đề tài trong hôm đó đó là cái nghệ thuật dẫn dụ người. Thì khi mà bà nghe cái buổi diễn thuyết đó xong rồi đó, bỏ cái ý định mắng cái anh chàng kia. Tức là theo bà nói rằng là tại vì đó, bây giờ có rầy có mắng cái anh chàng kia cũng vô ích thôi. Một là việc nó qua rồi, hai đó là chỉ làm cho cái anh đó giận, oán thù, và lần khác bà sẽ không bao giờ mướn được anh này nữa. Kính thưa đại chúng, sau khi nghĩ vậy đó, bà mới tự đổi cái địa vị của mình. Nếu mà cái địa vị của bà là anh này, thì khi mà nghe bà chủ mà mắng mà rầy mà chửi vậy đó, liệu mình có thể tới hợp tác làm với người này nữa hay không? Thì cái câu trả lời mình biết rồi, phải không? Khi mà mình bị chửi thậm tệ như vậy là chắc chắn không bao giờ mình làm nữa đâu. Ai cũng có cái tự ái. Thì cho nên là khi mà bà này đó quyết định tự đặt cái địa vị của mình vào cái địa vị của anh ta, thì bà mới thấy rằng là quả thực anh này không có trách nhiệm. Tại vì cái bữa đó đó là cái thức ăn á, là cái bà nấu bếp nấu chứ không phải anh nấu. Còn đi chợ á, là người nhà của bà đi chợ chứ cũng không phải anh này đi chợ. Cái việc mà dọn thức ăn lên đó, là cái anh hầu bàn nó dọn lên chứ không phải anh này. Thì quý vị thấy các ba cái lý do cũng không dính gì tới anh này hết trơn á. Rồi bây giờ chửi anh là chửi chỗ nào? Không có chỗ để chửi. Nhưng mà thực sự nếu mà ngồi suy nghĩ cho cùng á, thì mình mới thấy là anh này không có cái lý do để đáng được nghe cái lời mình mắng nhiếc, là tại vì anh không có dính dáng gì hết á đó. Đó, khi mà nhưng mà bình thường á, thấy cái buổi tiếp tân của mình thất bại là mình đổ ngay anh kia rồi, tại anh không tới cho nên nó mới xảy ra thế này thế nọ. Nếu anh tới thì không có vậy. Nhưng mà ngồi nghĩ cho kỹ, đổi cái địa vị, mình thấy rằng quả thực anh này không có dính dáng gì tới đó. Khi mà bà nghĩ như vậy rồi đó, anh thấy rằng anh ta không chịu trách nhiệm đi chợ, cũng không chịu trách nhiệm nấu ăn, thì cái người phụ anh đó chỉ là Nếu mà anh có vùng dậy, anh có làm những cái chuyện gì sai sót cũng không phải tại anh này. Đó, cái cuối cùng. Rồi bà nói rằng là có lẽ là tại vì mình quá giận dữ, vì thấy cái buổi tiếp tân thất bại mà mình quá nghiêm khắc nữa. Cho nên đáng lý ra đó là bà Phật tử là buộc tội cái anh kia. Nhưng mà cuối cùng rồi người Phật tử đó nói rằng: "Dạ thưa thầy, con quyết định con khoan hồng, không có đá đòn gì tới cái lỗi lầm của anh này hết." Nhưng mà nhờ vậy đó mà bà thành công. Thành công ở chỗ là khi mà gặp anh này, tại vì sau đó thì bà có báo cho biết rằng là buổi tiếp tân nó thất bại. Mà gặp anh này thì anh mà học bài chuyên nghiệp này, anh rất là buồn. Buồn nhưng mà sẵn sàng để mà tự bào chữa. Quý vị đồng ý không? Tức là thực sự nếu mà bà này có trách đó, thì anh này cũng nói là thực cái tôi không phải tại tôi nấu, mà cũng không phải tôi đi chợ, mà cũng không phải tại tôi dọn. Thì sẵn sàng tự bào chữa thì ai cũng vậy thôi. Nhưng mà khi mà gặp cái anh này đó, thì người Phật tử đó nói rằng là: "Tôi muốn cho anh hiểu rằng là cái hôm mà tôi đãi khách đó, tôi rất là cần có anh giúp tôi. Anh là cái người mà hậu bàn giỏi nhất, khéo nhất xứ này. À, không có anh á thì những cái buổi tiếp tân của tôi sẽ thất bại. Tôi hiểu rằng là cái bữa tiếp tân hôm trước mà thất bại đó không phải tại anh." Quý vị nghe thấy khỏe không? Tức là rõ ràng là coi như là mình đã xóa đi một cái bản án. Anh không có lỗi gì trong vấn đề của tôi tiếp tân hôm trước hết á. Thì anh học bàn nghe nói như vậy đó, cái anh học bàn chuyên nghiệp anh mới nói rằng: "Ờ thì thưa bà, quả thật là như vậy, tại vì rõ ràng là tôi đâu có dính dáng gì tới đó đâu." Thì khi đó đó cái bà người Phật tử này mới hỏi rằng: "Vậy thì theo ý anh đó, tôi định mời một số thượng khách để tôi đãi nữa, nhưng mà theo ý anh đó, bây giờ mình có nên đuổi cái bà đầu bếp đi không?" Thì cái anh hầu bà chuyên nghiệp nói rằng là: "Thưa bà, không đuổi. Tại vì đó cái bà nấu bếp á là chỉ vì mình mua sao bà nấu vậy thôi. Tại mình không hướng dẫn chứ không phải tại bà nấu bếp. Thì bây giờ bà cứ để nguyên như vậy, và những cái sự việc đó đó tôi bảo đảm với bà là không xảy ra nữa. Khi mà bà chịu ngồi với tôi, bà đưa ra cái thực đơn và tôi góp ý kiến, thì cái cuộc tiếp tân mới sẽ thành công." À, thì khi mà hai người nói chuyện như vậy thì tuần sau, khi mà theo người Phật tử nói đó là đãi cơm trong buổi trưa hôm đó đó, cái anh hầu bàn chuyên nghiệp này với cái bà chủ đó định thực đơn và đưa cho người bếp nấu. Thì khi mà khách tới đó, coi như là những cái phòng khách trang hoàng rất là đẹp, mà những cái thức ăn món nào món nấy dân đem lên rất là tinh khiết, rất là nóng hổi. Nghĩa là coi như là cái việc mà tiếp khách cái kỳ này đó coi như là thành công 100%. Và cái cuối cùng á, cái người khách mà quý nhất mà được coi là cái người mà chủ yếu trong cái buổi tiếp tân hôm đó đó đi ra mới nói rằng: "À, sao mà bà tìm được một cái người hầu bà mà giỏi như thế này? Bà đã có cái thủ thuật gì mà bà làm đến cái độ mà anh hầu bà này mà phục vụ một cách tối đa, mà coi như là không có cái gì thiếu sót hết, dầu cho là cái bữa tiệc đó đó mà đãi cho vua hay là hoàng hậu ăn cũng chỉ thế thôi chứ không hơn được. Bà có cái thủ thuật gì mà hay vậy?" Đó thì cái người Phật tử đó mới nói như thế này: "Thiệt ra đó thì là không có cái thủ thuật gì hết á. Nếu có nói thủ thuật thì cũng có, là tại vì cái lời nói của mình ôn hòa, nhã nhặn và thành thật thôi. Nó không có gì khác hết á." Bởi vì quý vị thấy, đối với một cái người làm công của mình á, mà mình chửi tối ngày á, thì nếu mà có vì công ăn việc làm thì nó cũng làm cho đủ thôi, chứ cũng không ai mà thân nghĩa là tận tình đến cái độ mà hết lòng ấy. Chỉ làm là vì sợ mất việc mà làm, chứ không phải có cái cảm tình tầng đáy lòng. Cho nên mình thấy rằng là trong cái vấn đề mà cái người chủ với nhân công á, có thể mà mình coi với nhau như là anh em chị em thì cái việc làm nó khác đi. Còn mà coi nhau là chủ nhân với người tôi tớ đó, quý vị cứ coi đi, mất đồ dài dài, ai mà giữ cho mình, có phải không? Thuận tay cái gì đem về được cứ đem mà. Cho nên là, nhưng mà khi mà đối xử trong cái tình anh em rồi đó, không cần đem, phải giữ. Đó, đó là cái lối mà chúng ta thấy rằng đối với cái người xưa đó, nó có một cái hay như vậy. Và đó cũng là một cái cách mà chúng ta cũng cần phải biết để mà chúng ta đối xử. Và có một cái vị tổng thống nước Mỹ, không ai là không biết, đó là tổng thống Abraham Lincoln. Ông thường dùng một cái câu châm ngôn của ông nói như thế này: ruồi ưa mật. Không những ruồi mà người cũng vậy, có phải không? Tức là ngọt mật chết ruồi, người ta thường nói như vậy. Nhưng mà thực sự không phải chỉ ruồi ưa ngọt không, mà người cũng ưa ngọt. Nói như vậy đó, chúng ta muốn một cái người nào đó làm theo ý muốn của chúng ta, là trước hết là chúng ta phải làm cho người đó tin rằng giữa chúng ta và người đó là bạn. Nếu mà giữa chúng ta và cái người đó là thù, thì thưa quý vị, không ai chịu làm cho chúng ta đâu. Chúng ta phải làm để cho người ta thấy rằng mình không những là bạn, mà bạn rất là thân thiết, rất là thành thật của họ, với cái lời nói ngọt ngào sẽ chiếm cái trái tim của họ. Và do cái trái tim, chúng ta sẽ thắng được lý trí của họ. Cho nên cuối cùng rồi đó, muốn cái gì người ta làm theo cái đó. Có lẽ vì biết áp dụng cái phương pháp cổ điển đó và được coi là một cái nghệ thuật trong cái vấn đề mà làm cho cái người thù trở thành bạn đó đó, cho nên đã có rất nhiều người thành công. Mà những người mà được coi là thành công như chúng tôi vừa kể với quý vị đó, là trong đó có ông giám đốc ở hãng kim loại mà chúng tôi vừa nói với quý vị, đó là ông John Rockefeller đó, đã áp dụng cái phương pháp đó hết sức là tuyệt khéo. Giả dụ lúc đó mà ông Rockefeller mà ông bài bác, ông đả kích những cái người thợ làm mỏ, ông quát mắng, ông chửi, ông làm cho họ mất lòng, ông mắng là cái đồ khờ, rồi ông lên án những cái người nhân công đó, thì thưa quý vị, càng chửi bao nhiêu đó, họ càng phá bấy nhiêu. Tại vì không ai có thể mà chịu nhận lỗi trước cái sự chửi đâu đâu, không có. Bây giờ quý vị cũng vậy đó, quý vị nếu mà mình đi ra mà nói chuyện với người ta đó, mình chửi một, người ta chửi mình hai, đâu có ai chịu lắng nghe mình. Dù cho là cái lời mình phải, nhưng mà chắc chắn sẽ không có người nghe mình đó. Cho nên cái phương pháp ông Rockefeller đó, ông biết rằng là khi mà mình lên án những người nhân công thì không bao giờ họ chịu nhận lỗi. Cái câu trả lời chúng ta thấy chắc chắn là không ai nhận lỗi, cho dù là cái lý luận của ông Rockefeller nó có chính xác, nó hay đến đâu đi nữa, nhưng mà chắc chắn không thoa dịu được cái sự phẫn nộ của những đám nhân công, mà trái lại còn làm cho họ giận, càng làm cho cái tâm thù hằn, cái tâm phản động càng tăng lên, tăng thêm. Cũng vậy đó, đối với một cái vị thầy kia đó, bị là lên án chiếm chùa, nếu mà cứ khăng khăng cho ông già hiến chùa kia là cái người mà tráo trở, là cái người lật lòng, thì liệu ông già đó có nhượng bộ không? Quý vị thấy không có bao giờ nhượng bộ. Nếu mà có nói là tráo trở lật lọng nó, không những ông già không nhượng bộ mà cả gia đình cũng không có cảm tình nữa. Thì bây giờ đó, đã là đưa đơn ra tòa rồi thì chắc chắn là phải để xử cho đường hoàng, chứ không có cái kiểu mà tới thôi bãi nại rồi bỏ đi cho rồi, không có chuyện đó. Chắc chắn là không có, nghĩa là dầu sao đi nữa đó, là cả gia đình, cả ông già đó cũng ăn thua đủ, chứ không bao giờ mình lại đi binh vực cho người khác. Rồi một cái ăn bữa nhà cũng vậy, nếu mà không biết xử sự những cái lời lẽ mềm mỏng khôn ngoan thì cho dù một đồng xu ten đi nữa đó, xin cái ông chủ keo kiệt khó chịu kia nhất định không cho, dù cho một xu thôi cũng không cho mà. Rồi cái bà chủ thượng lưu kia cũng vậy, nếu mà cứ khăng khăng quy tội cho cái anh hầu bàn chuyên nghiệp kia đó thì sẽ không bao giờ được anh hầu bàn chuyên nghiệp đó tiếp đãi giúp bà một cách nồng hậu trong cái khi mà anh ta hậu bạn như vậy. Kính thưa đại chúng, cũng vậy đó, tổng thống Lincoln cũng vậy, nếu mà tổng thống Lincoln mà không biết áp dụng cái phương thức ruồi ưa mật, không những ruồi mà người cũng vậy đó, thì ông ta không thể nào thành công được và được người Mỹ quý trọng ông. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta thấy, chúng ta phải biết rằng là nếu một cái người mà đối với chúng ta nó chỉ có cái lòng ác cảm và thù hận thì cho dù người kia có dùng đủ lý luận thì người ấy cũng không thể nào dẫn dụ chúng ta vào cái quan điểm của họ. Dù cho là cái đó đúng, cái đó hay, nhưng mà chắc chắn họ không thuyết phục được chúng ta. Tại vì khi mà chúng ta thấy rằng cái người đó họ luôn luôn có ác cảm với mình. Một cái người nếu mà chúng ta đi theo với một cái người mà có ác cảm với mình, quý vị thấy nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm. Cho nên dù chúng ta có biết cần đi nữa chúng ta cũng không theo. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng từ đó chúng ta mới thấy mọi cái việc giàu sang đi nữa đó, nếu là cái người mà chúng ta theo đó, cái người đó phải có chính nghĩa, phải có cái tình thân thiện, coi nhau như anh em. Ngay cả có chính nghĩa nhưng mà họ ác đi nữa mình cũng không dám theo. Thì huống chi là họ họ không coi như là không có gì hết thì mình theo là càng nguy hiểm. Còn nếu là cái người cha, cái người làm cha hay là cái người làm mẹ ở trong gia đình mà cứ luôn luôn mà gắt gỏng với con cái đó thì quý vị nghĩ là con cái nó có nghe mình không? Không nghe. Mình chửi một quá thì nó ngồi nó lắng nghe, chửi hai thì nó giang ra sang chút, chửi ba là nó chạy nó trốn luôn, mình kêu lại không dám lại. Đó là cha mẹ với con cái thôi đó, mình khó chịu. Mới đây đó thưa quý vị, có một cái gia đình, ông cụ mới vừa mất mà mới vừa thờ ở chùa mình đây. Ông có 12 người con, nhưng mà có vợ rồi, đi có vợ nhỏ mà đối xử với con rất là tệ. Gặp đứa nào cũng chửi đứa nấy, đến khi mà cuối đời của ông chết đó, không có đứa nào chịu đứa ta hết đó. Quý vị thấy đó, làm cha làm mẹ đó mà đối với con cái không có cái cảm tình, gặp là chửi từ đầu đến cuối coi như người dân xa lạ, người dân xa lạ mà không đến độ chửi như cha mà chửi con cái kiểu đó đó. Cho nên cuối cùng ông chết rồi là không ai để tang hết. Quý vị thấy có đau lòng không? Nên nhìn ở ngoài ấy, cha mẹ mà chết con không để tang là một cái điều bất hiếu. Nhưng mà phải nếu mà kết án là mấy đứa con là bất hiếu cũng khó kết án lắm. Tại vì phải làm như thế nào để nó mới để tang cho mình chứ. Đâu phải là chừng không mà nó không không để. Thành ra cha mẹ làm cha làm mẹ thì mình có cái quyền sinh ra nó, mình dạy nó. Nhưng mà đây thưa quý vị, cũng không phải mình có cái quyền sinh con cái ra mà mình muốn chửi, muốn mắng, muốn làm gì cái kiểu nào cũng được. Thực ra mà con cái mà thương yêu cha mẹ đó phải có một cái cách dạy, và mình sống với con cái đó, nhiều khi con gái đó, quý vị thấy có nhiều khi những người con gái mà đối với bà mẹ đó, ngoài cái tình mẹ con ra nó còn giống như chị với em vậy. Quý vị có gặp lần nào chưa? Mà con trai cũng vậy, khi mà cha mà đối xử tốt với con đó, ngoài tình của người cha ra đó nó còn có cái tình giống như anh em vậy. Thì con cái như vậy đó nó mới biết thương cha mẹ, là tại vì mình biết rằng cha mẹ biết săn sóc nó. Thành ra mình muốn mà con cái gần gũi để cho mình dạy, mình phải có cái cách của mình. Rồi cũng vậy, những cái ông chủ và những cái ông chồng mà chuyên quyền độc đoán thì có ngày nhân viên nó cũng trở thành thù địch thôi. Những cái ông chồng mà khó chịu đó, có ngày là vợ cho ngủ ở hè, phải không? Tại vì khó chịu quá, không cho ăn luôn á, có ngày đuổi ra khỏi nhà luôn á, chứ đừng nói chuyện giỡn, phải không? Trong này có quý cô quý bà, có ai đuổi chồng lần nào chưa? Cho nên là các ông mà làm chồng cũng phải khéo đó, chứ còn mà cứ khó chịu miết á, nó trở thành thù địch đó. Đừng nói chi đó, một cái những cái người mà giỏi, những cái người mà giỏi thuyết phục vợ đó, mà có nhiều vợ có ngày cũng ngủ ở ngoài hè, thì huống chi là những cái người mà khó chịu là còn ngủ ngoài hè sớm đó. Việt Nam mình có câu sao hè, một vợ thì nằm giường lèo phải không, hai vợ thì nằm chiều que, mà ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm. Thì đó là cái nên là có cái tài mà thuyết phục các bà đó, còn có ngày nằm chuồng heo thì đây, huống chi là khó chịu thì có ngày nhìn đói mà nằm chuồng heo, nằm ngoài đường là cái chuyện có ngày phải có. Rồi những cái bà vợ mà ưa gây gổ với ông chồng với con đó, thì có ngày chồng con cũng bỏ tránh đi ra xa. Cho nên là cuối cùng mình thấy rằng là chúng ta phải biết rằng ai cũng muốn khư khư giữ lấy cái ý kiến của mình, cho dù là đúng hay là sai đi nữa đó, mà đụng tới là nhất định tôi trúng thôi, chứ còn không ai mà trúng hơn tôi hết. Cho nên chúng ta phải biết là không nên và đừng bao giờ dùng cái vũ lực hay là dùng cái quyền lực bắt buộc họ phải đồng ý với mình. Trái lại, chúng ta phải dùng cái lời lẽ ngọt ngào và cái tấm lòng thân mến rất là ngọt ngào đó đối xử với nhau. Dùng cái cảm tình đối xử với nhau á, thì dù có chướng đến cái độ nào cũng hết chướng, dù có khó khăn đến cái độ nào đó cũng phải dễ chịu thôi. Chúng ta cứ ngọt ngào, nó không có tốn công tốn sức gì hết á, chỉ nói ngọt ngào mà có cái sức làm cho người ta phải theo ý của mình. Cho nên ở đây thưa quý vị, nó không phải là cái lời nói suông, mà đó là những cái cách thành công lớn của những nhà chiến lược mà chúng ta thấy đó. Trong đó một những cái người mà giỏi là Khổng Minh. Nghĩa là khi mà Khổng Minh mà ra làm việc với Lưu Bị, quý vị biết là trong ba quân không ai phục hết, tại ông này là thư sinh mà đâu có tài gì đâu, chưa ai biết cái tài ông này. Nhưng mà khi mà ra mà ông làm cho ba quân phục rồi đó, là bằng cái lời nói mềm mỏng nhỏ nhẹ, nhưng mà ai cũng làm theo cái quạt lông của ông chỉ. Quạt lông của ông chỉ chỗ nào là phải tới đó, đó có chết cũng phải vô đó. Đó là cái tài của nhà lãnh đạo. Thì bây giờ cũng vậy đó, đối với chúng ta biết rằng là ngọt ngào thân mật nó không có tốn công tốn sức gì hết, chỉ mình khéo làm cho mọi người phải theo ý mình. Và có nhiều người trở thành tỷ phú cũng nhờ cái giọng êm ái và thân mật, nhờ cái giọng êm ái và thân mật của họ, và họ trở thành tỷ phú. Bây giờ quý vị có muốn trở thành tỷ phú thì mình tập ha, cho nó ngọt ngào. Nếu mà chưa ngọt, thêm đường vô cho ngọt. Đường cát không đủ ngọt, mình thêm đường phèn, thêm đủ nhiều loại cho nó ngọt thêm, thì chúng ta sẽ thành công. Kính thưa đại chúng, để kết luận cái bài giảng hôm nay đó, chúng tôi xin kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện ngụ ngôn về mặt trời và gió. Gió với mặt trời, hai người nói chuyện với nhau. Gió khoe với mặt trời, tôi mạnh hơn anh. Mặt trời nói, cái đó chưa chắc. Bây giờ chúng ta còn chưa biết là ai mạnh hơn. Thì gió mới nói là được rồi, bây giờ anh muốn biết ai mạnh hơn thì để tôi thử. Bây giờ đó, chúng ta cứ làm một cái cuộc coi như là cá độ ha. Bây giờ có những cái người mà đi ở trên đường đó đó, bây giờ ai mà làm cái người đó cởi áo ra trước là người đó mạnh. không? Nghĩa là ai mà làm cho người đó là cởi quần cổ áo ra trước là người đó mạnh. Thì lúc bây giờ cái anh mặt trời nó thôi được rồi, tôi cho anh làm trước. Thì lúc bây giờ là anh mặt trời mới ẩn mình ở trong mây. Thì anh gió bắt đầu thổi, thổi lúc đầu còn nhẹ nhẹ. Thì cái người mà đi đường đó thì không có thấy thấy sao hết, bình thường. Nhưng mà anh gió càng thổi mạnh đó, thì cái người đi đường đó càng giữ quần áo mình cho chặt. Thay vì cởi quần cổ áo thì anh người ta là giữ cho chặt thêm, sợ gió bay. Thấy chưa? Sợ gió bay và lạnh, cho nên là sợ gió bay. Thì anh gió anh thổi cho một hồi, thổi mệt quá, nói là bây giờ sao tôi thổi hoài mạnh như vậy mà không có ai cởi quần cổ áo gì hết. Thì bây giờ anh mặt trời mới hiện ra, mới nói là bây giờ anh coi tôi này ai mạnh hơn. Thì lúc bây giờ là anh mặt trời là điềm nhiên, là cứ từ từ mà nắng. Thì nắng như vậy không bao lâu là bắt đầu là người đi đường là bắt đầu cởi hết áo ra chứ gì. Nóng quá chịu không nổi thì phải cởi áo ra đó. Thì cuối cùng á, cái anh mặt trời nói là bây giờ đó anh mới coi á, là mạnh, cái sức mạnh của anh á, anh có làm người ta cởi quần của áo ra chưa. Tôi không làm gì hết, tôi chỉ nắng êm đềm thong thả, cứ từ từ mà nhả xuống trần gian. Dịu dàng như tôi á thì bao giờ cũng mạnh hơn cái vũ lực và cái giận dữ giống như anh. Thì đây là một cái câu chuyện ngủ ngon do anh Isobi, là một cái người nô lệ người Hy Lạp, anh ta viết cái câu chuyện này vào khoảng 600 năm sau Thiên Chúa giáng sanh. Nhưng mà cái lời khuyên đó, cái lời dạy đó và những cái bài học quý giá đó đó cho tới bây giờ vẫn được nhiều người áp dụng và có hiệu lực giống như là 25 thế kỷ trước. Cái ánh nắng mặt trời nó làm cho chúng ta phải cởi áo mau hơn là những cái trận cuồng phong, quý vị thấy rồi có phải không? Tại vì mình không cởi không được, nó nắng quá chịu không nổi. Đừng nói gì ở nhà đó, quý vị thấy này. Ở nhà mà nóng quá một hồi là bắt đầu mình mặc áo mỏng. Mặc áo mỏng mà còn chưa đủ là mình đi tắm chưa đủ là mặc trần luôn. Cho nên là quý vị thấy ở Việt Nam mình á, đôi khi mình nói là sao mà ăn mặc cái kiểu gì mà rồi cứ mặc quần xà lón không à. Mà thiệt ra là nóng quá chịu không nổi, chứ không phải là họ muốn mặc vậy đâu. Nếu mà bằng như cái thời tiết ở đây đó, còn cầu là đắp 5-3 cái lớp áo vô, chứ ở đó mà mặc quần đùi. Cho nên là mình thấy là cuối cùng mình thấy rằng là cái vũ lực không giải quyết được vấn đề. Thành ra chúng ta thấy là những cái lời nói ngọt ngào êm đềm đó, nó đi sâu vào lòng người dễ dàng hơn là cái cơn thịnh nộ đập bàn. Một cái đập bàn, một cái quát mắng đó, cùng lắm là bể bàn là cùng, phải không? Nhưng mà người ta không thèm để ý, tại ghét quá để ý chi mấy cái thái độ đó. Nhưng mà những cái lời nói dịu dàng, cái lời nói hay đó, nó thấm vào trong cái tâm não của mình đó. Cho nên mình đi đâu mình cũng nhớ hết. Thành ra vì vậy đó, Tổng thống Lincoln thường dùng cái câu châm ngôn đó. Ông ta để tự hướng dẫn đời mình và nhân dân Hoa Kỳ khi mà ông còn sanh tiền và khi ông còn tại chức. Rồi ưa mặt, con người ai cũng thích ngọt. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn cho người khác theo ý của chúng ta thì chúng ta đừng bao giờ quên cái nguyên tắc đó là ôn tồn, ngọt ngào, không có nên sẵn. Kính thưa đại chúng, đây là cái ngôn ngữ của thế gian. Nhưng mà nếu chúng ta là người học Phật á, khi mà chúng ta đứng trước phong ba bão tố của cuộc đời và muốn, nếu mà chúng ta muốn thoa dịu cái cơn phẫn nộ thì chúng ta phải nhớ và chúng ta phải luôn luôn thực hiện cái lời nói hết sức là ngọt ngào. Cái thứ hai là đừng coi nhau như thù địch. Cái thứ ba là biết tự đặt mình vào cái hoàn cảnh của người khác Và cách thứ tư là đối xử với nhau hết sức là chân tình. Thì có được như vậy đó, thưa quý vị, chúng ta có thể thoa dịu được cái cơn phẫn nộ của người khác, và chúng ta có thể chuyển thù thành bạn rất là dễ dàng. Và chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta mà được vui vẻ, được an lạc đó, là cái cuộc đời làm thế nào để chúng ta bớt thù thêm bạn. Bớt thù thêm bạn bao nhiêu đó thì cuộc đời của chúng ta càng vững vàng, càng yên tình, càng thảnh thơi bấy nhiêu. Và bài pháp thoa dịu cơn phẫn nộ đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng thân đều trọn thành Phật.